Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hướng về thiện nghiệp là vậy. Càng hướng về thiện nghiệp thì tâm các bạn sẽ càng mở. Và không phải rằng nó ngồi một đống đó rồi các bạn đắc đạo đâu. Các bạn phải mở cái tâm ra. Cái tâm của các bạn phải hướng thiện thì các bạn mới cứu độ được lục căn lục trần. Các bạn mới phát huy luồng từ điển để độ tha ở tương lai. Còn nếu mà các bạn không chịu mở tâm ra thì không có bao giờ được. Cứ ngoan cố nói ôi tôi tu của đạo này như vậy là tôi được. Không có được đâu các bạn. Tâm các bạn phải mở ra. Mở nhiều chừng nào thì học hỏi chừng nhiều chừng nãy. Các bạn không có mất của cải đâu. Của cải của các bạn là hư không. Không có, không mà có. Các bạn sẽ trở về với cái không đó mới thấy cái của cải của các bạn. Cái của các bạn nắm được, rờ được đây các bạn không có đem đi được đâu. Đã có rồi, chúng ta ở Việt Nam đã có tiền, có bạc rồi không có giữ được. Chúng ta đi với mình không? Biết bao nhiêu giờ phút này, biết bao nhiêu người đi ra nghĩa địa, bỏ biết bao nhiêu của đại thế gian. Mà trong lúc còn sống, tranh giành của cải, đồng bạc cho người ta còn phải suy tính, không có cho đâu. Đó, nhưng ngày hôm nay cũng phải thọ tội. Chúng ta hiểu được, chúng ta phải cố gắng tu. Sửa mình để tiến và thấy rõ cái cơ duyên của trời Phật đã đến với chúng ta. Từ giờ phút khắc làm cho tâm chúng ta đẹp, chứ không phải làm cho mặt chúng ta đẹp. Cơ duyên của trời Phật là làm cho tâm chúng ta đẹp. Các bạn nhớ đến trời Phật và thực hành như trời Phật thì chân lý của các bạn tròn, thì tâm các bạn lúc nào cũng đẹp. Các bạn phải thấy chỗ này. Cái cơ duyên của trời Phật là đem thanh điển để cho các bạn nung nấu giữa mài cái nghiệp tâm các bạn càng ngày càng mòn đi. Càng nhớ tới chân lý thì được giữa, mà giữa rồi thì cái nghiệp tâm nó sẽ mòn. Chúng ta không còn ỷ lại thần tiên thánh Phật mà làm phiền nữa. Chúng ta đã làm phiền đại chúng, làm phiền chúng sanh, làm phiền cả càn khôn vũ trụ. Chưa bao giờ thực hiện cái tinh thần phục vụ để trả ơn bề trên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là nguyện đóng góp phần thanh điển của chúng ta cho ba cõi. Dù tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng nguyện đóng góp phần thanh điển của tôi cho ba cõi để sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, để quan độ chúng sanh. Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh Ngài. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên Vô Vi là thực hành không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn. Không có giành ai hết. Kêu hành đạo không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta giành tới được. Có ôm vào thân để nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà. Nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành, hành đạo chứ không giành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng giành đạo, không được. Chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành. Các bạn thấy ông Tư tu, con ông Tư được có tu hay là đã tu, cũng có cơ hội nghe để có ý niệm về thực hành tâm thức. Là bề trên đã ấn độ như vậy là quá mức rồi. Chứ còn hồi xưa cái pháp này không có truyền bá rộng rãi như bây giờ. Bây giờ nói ra chắc tất cả chi tiết cho mọi người nghe, rồi mọi người trở về để tự thực hành để tiến, thì nó khác hẳn hồi xưa nhiều. Là mình thấy cái ân huệ của bên trên đã ban bố, mới được nhé thiên cơ ra nói chút định và chiếu trong tâm thức của những người trần trược để họ có cơ hội tự thức và không có phiền muộn trời Phật nữa. Và họ sẽ ăn năn trở về với chính họ. Họ quán cải tâm thức của họ, họ sắp đặt trật tự để họ trở lại với chân giác. Cho nên Trên hết, trước mắt phàm của chúng ta nên sử dụng khí giới tình thương và đạo đức trước hết để sửa tập. Cho nên ở thế gian này đại đa số là sử dụng cái ác nghiệp, giết bỏ, ghét bỏ, cái đó là ác nghiệp. Chúng ta thương yêu, tha thứ, xây dựng, đó là nắm cái gươm tình thương và đạo đức đi các nơi, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có quyền độ, có quyền chặt đứt sự trường trước ô mà để giúp đỡ cho mọi người trở về với thanh giới của chính họ. Phải thấy chỗ đó, cái đó là cái gươm tình thương và đạo đức. Cái gươm tình thương và đạo đức là cắt đứt những sự đâm loạn trong nội tâm. Còn nếu không sử dụng cái gương tình thương và đạo đức, không bao cắt đứt sự động loạn của nội tâm. Cho nên duyên lành đã đến, các bạn có cơ hội ngộ tôi là một người thực hành tại thế. Rồi chúng ta gieo ý niệm trong tâm thức về đồng hành đồng tiến. Càng ngày các bạn tiến càng nhẹ rồi, các bạn thấy quý bạn và thấy sự thông minh nó khác hẳn và thay đổi, hoàn toàn sẽ thay đổi và không còn lưu lại những sự trật trực trong nội tâm nữa. Rồi các bạn thấy rằng các bạn đang thọ nghiệp, đang khổ vì chồng, vì con, các bạn phải hết sức nhẫn để chấp nhận. Chấp nhận rồi thì các bạn sẽ lập được cái hạnh cho gia càng tốt để tiến hóa và không bị kẹt nữa. Còn nếu các bạn có tinh thần chống trả thì cái nghiệp này bỏ thì ôm nghiệp khác cũng vậy đó thôi, rốt cuộc không đạt. Cho nên chúng ta phải cố gắng nghe và giữ lấy sự thanh tịnh và tìm hiểu cái giá trị bất diệt trong nội tâm của chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt. Nhớ chỗ đó, càng thanh tịnh càng được sáng suốt. Mà muốn có thanh tịnh thì phải tháo gỡ sự động loạn. Đã có kỹ thuật soi hồn, pháp luân, thiền định để tháo gỡ sự động loạn. Các bạn cứ áp dụng cái đó thì tự nhiên các bạn sẽ tháo gỡ. Nhiều người nghe qua, tôi làm sao tôi tháo gỡ, tôi có nghiệp tâm tôi làm sao tháo gỡ. Nhưng mà các bạn cứ áp dụng cái pháp này rồi các bạn sẽ tháo gỡ cho coi. Nó rõ ràng như vậy đi ta. Nam phụ lão ấu, người nào cũng có thể áp dụng cái phương pháp để khứ trực lưu thanh, mở cái tâm chúng ta ra. Thì lúc đó cái trình độ chúng ta khác. Vì căn bản của các bạn không phải là ma quỷ, căn bản là một vị tiên, nhưng mà sa đọa xuống thế gian thành ma quỷ mới bị luân hồi lại thế gian. Cho nên cái lòng sợ sệt cũng như con ma, nhiều khi ác độc như con quỷ, đó là ma quỷ trong tâm các bạn có hết. Mà ngày hôm nay các bạn tu sửa trở lại quân bình rồi, không còn ma quỷ nữa, không còn sự luân lưu của ma quỷ, nhưng mà giữ cái thức quân bình để đo lường tất cả những trạng thái đến với bạn. Và các bạn, bạn có thể cảm hóa tất cả mọi trạng thái đến với bạn. Và không bao giờ xưng danh bạn là một vị Phật, nhưng mà thiên hạ sẽ kêu bạn là Phật. Vì bạn tháo gỡ được rồi, bạn nắm được cái kỹ thuật này để tháo gỡ sự kích động trong nội tâm, thì cái chân lý sẽ thoát ra rất rõ rệt và giúp đời trong cái nguyên lý cứu khổ và ban vui. Tiền bạc đâu có bằng một lời khuyên quý giá trực tiếp cho phần hồn. Thấy chưa? Cho nên người tu vô vi là các bạn trên đường xây dựng phần hồn thức giác trở về với cái chân giác sẵn có của chính nó, thì cái xuất ngôn của nó giao cảm với phần hồn của đối phương, chứ không cần các bạn phải soi thấy phần hồn các bạn mới nói. Còn xuất ngôn là nó phải cảm động. Cho nên cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai lục tâm cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông rồi, các bạn mới làm được nhiều việc trong một lúc. Một lời nói, một âm thanh, một sự kích động, một cái sự đi đứng làm việc của các bạn cũng là chuyển cho ba giới, chứ không phải là một giới. Thượng trung hạ đều phải tuân lệnh và khai mở. Thì cái ý chí quan trọng thực hành điều khiển cái cơ tạng này do bạn, quyền đó là quyền của bạn, quyền tối hậu phải tha thứ và thương yêu, xây dựng cho kỳ được những sự tâm tối trong nội tâm của chính chúng ta. Và muốn đạt tới sự sáng suốt là toàn thanh toàn tịnh thì toàn sáng suốt đi tới cởi mở. Nhưng mà phải hành, cái giai đoạn hành nó phải có, đừng cho nó là khó. Các bạn làm bếp muốn làm một dĩa ngon thì các bạn phải sắc, phải làm, phải đủ chuyện hết trong cái đậm đó rồi mới làm thành một dĩa đồ ăn ngon, nó mới có giá trị. Thì bây giờ chúng ta đây sắc bầm là làm pháp luân thường chuyển đây, các bạn đang sắc bầm đó. Rồi các bạn dọn lên một dĩa đồ ăn ngon dân trời, mặt mày tươi sáng rồi, luồng điển trung tim bộ đạo được khai mở rồi,
đoá hoa sen dân trời rõ rệt, không nhất trần bất nhiễm. Nếu mà luồng điển các bạn kết tụ tam quê tụ đảnh rồi, đâu có còn bụi bặm mà xâm chiếm được nữa. Điển cái mà thăng hoa vô cùng và làm việc vô cùng không có ngừng nghỉ, thì lúc nào nó cũng là ở trong cái cơ giới thanh lọc. Thì có thanh lọc mới nhất trần bất nhiễm, chứ còn không thanh lọc thì bụi trần nó áp đảo ở trên đầu, không có phát triển được. Cho nên nhiều người cũng có cái ấp, có cái đầu mà sao ngu, tự mình đập cái đầu ngu. Thơ người ta làm dễ ợt mà mình làm không được. Tại sao? Tại vì nó không mở. Rồi các bạn thanh tịnh rồi nó mở, rồi các bạn thấy cũng còn ngu nữa. Ngu chỗ nào? Chưa trọn thức đó, mới có thức thôi. Còn trọn thức nó khác nữa. Ồ, hình hài tôi ở bên trên, thân ngoại thân ở đâu tôi không thấy, tôi phải tu nữa. À, rồi lúc đó tôi mới trình diễn, tôi mới khám hóa ra càng không vũ trụ. Vũ trụ là bình đẳng hòa đồng, ba cõi đều bình đẳng hòa đồng. Mà tôi không, hồi trước tôi tưởng là tôi cao hơn hay là tôi dở hơn, đó là tôi thiếu hòa đồng. Vì sao? Vì đắm. Mà bây giờ tôi tỉnh thì tôi mới thấy rõ cái thức hòa đồng, tôi không còn bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học trong trường học của càn khôn vũ trụ, các bạn là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. À, các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó, mà trong đó nó có những gì. Lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc, giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó, chúng ta mới điều khiển sử dụng. Trong cái tiểu thiên địa này là trong một quốc gia, trong một xa vệ quốc, mà các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền, các bạn mới làm vị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới thì nó lạc an tâm hồn, các bạn thấy không? Đó, ở trong cái thời văn minh di lạc là như ý khai triển tâm thức, mà chúng ta tu này là tu cái pháp như ý rồi, đúng đường của di lạc đã lạc. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đường đi của chính chúng ta, càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng hướng thiện thì di thiện tôi lạc. Lúc đó vui vẻ vô cùng và không còn bị hoang mang, không còn bị sự chia cách của nội tâm nữa, và không còn sự sợ sệt nữa. Cho nên càng hành càng dũng, càng hành càng thanh tịnh, thấy rõ pháp tràng trong nội tâm. Ta ôm cái pháp tràng này đi tới đâu, chúng ta cứu khổ ba vui tới đó. Truyền ban tức khắc, nhìn họ, họ nhìn mình là có cái chỗ trao cảm, giao cảm tùy theo trình độ. Rồi từ đó họ mến cảm chúng ta, hỏi này hỏi nọ, chúng ta lần lượt giao lầm, vay đạo trả đạo. Chứ đừng có bôn ba nữa, tôi đi dạy ông đó tu, không có dạy được đâu bạn. Nó thức tâm nó đến với các bạn, nó xin nhiên liệu, bạn cho nhiên liệu. Như ông trời cả một lò lửa lớn cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta thức tâm, chúng ta đứng giữa trời, tưởng đến Thượng Đế, xin Thượng Đế cho liền, không có nại hà, đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi. Điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ thì chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển để nó hỗ trợ, nhưng nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng, hài huệ cho chúng ta.
Kính thưa thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Thì tiện đây con xin thưa với thầy, là lúc con soi hồn, điển rút mạnh quá, mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó dằn ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu có cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi, vừa nghĩ là nó đã có điển rồi, thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút.
Không ăn chung gì. Cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn
Cái này là hỗ trợ cho trong lúc mới chưa hiểu, chưa biết tập trung bằng cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung rồi, nhắm mắt là thấy nó rút rồi, đó là tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút không được, thì bây giờ mình được rồi mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Giờ thưa thầy, con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Đó là làm bị đi còn ăn, yeah. Con còn ăn, con còn đi làm, con rước trược khí vào thân thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trược đi. Sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó, và mình thiền luôn, có chút thôi.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh nó đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà nó vô, nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực, nó mê luôn, cũng như sặc sừ vậy, ngồi cũng như say rượu. Cái đó là con ma nhau, mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, co lưỡi, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng, thì lúc đó minh châu nó khác, sáng, chứ tu như vậy thì khi lần lần nó mở cái minh cánh đài, cái minh cánh đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì, lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ, có cái gì giật sốc. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho chiếu ngay lập tức là mình cảnh đại mà. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy, không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích thì cái tự ái của lần nó chè không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, đó quý hơn.
Trước khi bước vào phần pháp luân thường chuyển, nếu có đạo hữu nào có những thắc mắc về cái phương pháp soi hồn thì xin mời lên. Sau đây thì bước qua cái phần pháp luân thường chuyển, xin mời đạo hữu dùng ở thiền đường ở đó.
Thưa quý đạo hữu, thưa Phật thầy, trong khi con làm pháp luân thường chuyển thì lúc mà con hít vô đó, con dùng cái ý niệm đầy bụng tung lên bộ đầu, thì con thấy một luồng điện ánh sáng nó chạy từ ở trên trung tiên xuống tới cái rúng, và nó đi thẳng qua sao huyệt mệnh môn trở lại. Lúc đó thì cái bộ đầu con nó rung chuyển, rồi con thấy nó rút mất tiêu cái bộ đầu. Vậy là sao?
Phải đầy rúng đầy ngực. Chứ không phải đầy ngực trước nha.
Đầy ngực
tung lên bộ đầu,
mà không dùng cái ý chí
nó rút, vậy là đúng.
Thì đúng
là đúng. Cho nên sau khi mà chỉ ăn cái gì á, thấy cần độ nó, mình cứ tưởng ngay bộ đầu, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái ý mình tưởng cầu siêu cho những vị đó, thì nó cũng rút liền.
Nó rút mà nó rung chuyển, nó thấy rút, mất tiêu luôn.
Đó, nó nhẹ nhàng. Thì nó rút, khi nó rút lên thì cái trượt nó ra rồi. Nhiều khi nó làm cái rắc là nó hết mất, nó đi luôn. À, cái đó là cái phần thanh điển nó lên, nó thưa tiếp cái thanh điển ở bên trên.
Nhưng mà nó đi xuyên ngang đây chứ
không, đừng có để ý cái đó.
Con thấy
cứ chỉ cứ để ý ngay trung tâm bộ đạo, đương nhiên nó phải đi ngang đó rồi. Mà mình để ý cái đó nó chậm đi, mình để ý bên trên cho nó rút, mình ở trên mình chờ nó rút thôi, cái ý mình ở thôi, đừng có cho chạy. Nếu mà cho chạy như vậy, người ta phải đọc cái kinh Án Ma Ni Hồng đồ này khi nó chuyển chạy lầm vòng ở trong đó rồi nó mới lên trên, nó lâu hơn. Còn ở đây là đi trực tiếp.
Bạch thầy, con xin hỏi câu hỏi. Thưa pháp lý vô ly vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có thể cải tiến hay là vẫn giữ nguyên như vậy? Xin bạch thầy chỉ dạy.
Từ hồi nào giờ bao nhiêu công chuyện đó đâu có cải tiến gì đâu, đâu có sửa đổi đâu.
Thưa con,
từ đó nó sẽ mở ra từ pháp lý, rồi từ lời nói, từ sự ham muốn của con người và biến thành vô vi không. Rồi nó mới thích hợp với cái khoa học của siêu nhiên bên trên, khoa học quyền bí mắt phàm, nó phù hợp, nó mới thấy rõ nó là thiên liên giáng lâm xuống thế gian, trở về thiên giới phải hòa tan với tam giới là thiên liên. Nó mới thấy nhà cửa nó trên, đã bao nhiêu kiếp khó rồi, nó bỏ nó đi, bây giờ nó trở về, nó thấy cảm thấy sung sướng, biết lo lắng cho mình. Thấy không? Nếu mà nó không biết, nó không nhìn nhận nó là thiên liên, làm sao nó có nó đi về nguồn cội đi, sống với ai, thấy không? Nó phải có cửu quyền thật tổ của nó, nó phải có ông bà cha mẹ nó phải có trời Phật, có cái duyên của vị này vị nọ nó phải có. Cho một người không phải một ông sư mà dạy mình được đâu, có người cả trăm cả ngàn cả triệu người dạy nó chưa có nên. Nhiều vong linh giúp đỡ xuống đây nó hỗn tạp, nó ăn từ con thú này tới con thú kia, cũng là những cái vong linh nó theo, nó hỗ trợ cho ấm no để tiến hóa và để học hỏi, đụng chạm rồi mới thức tâm. Cho nên khi chúng ta về lại cái căn bản của mình, nhưng tu nhẹ rồi tại sao bây giờ tôi sáng suốt, tôi hiểu hơn hồi xưa tôi đọc kinh tôi nghe thấy cái cuốn kinh nặng nề trong đầu óc tôi lắm, bây giờ tôi đọc cuốn kinh tôi thấy phải quá, đúng quá, hay quá, là tôi đã về cái nơi đó rồi, tôi được nhẹ, thấy không? Còn lúc trước là tôi muốn hiểu cũng không hiểu được, tôi ép cái óc tôi cũng không có đem vô được. Và bây giờ nhờ gì tôi làm được? Nhờ cái soi hồn tôi thanh lọc khối óc thần kinh ổn định, tôi làm pháp luân thường chuyển, ngũ tạng tôi đạt quân bình, hai cái nó hợp nhất với nhau, nghĩa là sự sáng suốt để tôi minh định tất cả mọi sự việc. Thành ra cái phương pháp này thấy không có làm gì hết, nhưng mà mỗi đêm phải công phu. Họ công phu phải dọn bàn thờ, phải tụng kinh, phải lục đục làm ào ào, còn mình công phu này cũng ào ào, vô thì cũng phải bịt lỗ tai, trong này nó ào ào, nó thay đổi tình thế, rồi làm pháp luân thường chuyển cũng thay đổi hơi thở, đương đi như vậy mà đi ngược hết, đảo ngược hết. Bởi vì mình giáng lâm chút đầu xuống thế gian, bây giờ mình phải ngược cái đầu đi lên mình mới đi lên được. Mình có cái nhân thai thì bây giờ mình biến chuyển trở về thánh thai mình mới đi lên được, lên trên được. Thành ra tất cả phải thay đổi trong tình thế, trong cái giờ công phu mà các bạn đâu có hiểu, vô mình thấy làm gì khỏe thôi, nhưng mà nó thay đổi theo, nó đừng nghĩ tình tứ lưu bù. Bây giờ mình bắt nó thét ngồi một hồi tới 15 phút mình thấy nó trống rỗng, không có gì, nó bỏ lọc rồi. Trong này nó đừng thích thì nghe đằng kia nấu mùi phở, nó muốn qua ăn phở, thôi bắt nó làm hết luôn, chặt nó quên phở, nó quên bánh ngọt trong tủ luôn, nó thiệt là nó ăn cái khác rồi, thấy không? Cho nên lần mình thử ngay trong gia đình mình những chuyện gì nó thay đổi. Hồi trước mình nghe cái đó là mình chạy tới, bây giờ mình nghe mình không chạy tới, để coi thế nào. Rồi mình dùng ý tưởng, chà tôi có đứa con gái mà nó bệnh, nó khó chịu, nó cứ la ông chụp, dùng ý tưởng ngồi thiệt. Còn em đi con, mẹ ở bên con, mẹ đi con. Cái ý mình cứ nghĩ vuốt về nó lên một cặp nó. Mình mới thấy cái điển của mình làm việc khắp các nơi, chứ không phải là không làm. Khi mà tập trung rồi đó, là cái luồng điển sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mình ý tưởng, cái người con đó nó hư quá, dạy nó không được. Nhưng mà mỗi đêm mình ngồi, mình tu luyện, mình phóng cái điển lành từ điển của mình về nó. Ê, cô thử nó thế nào? Cô nó quay đầu không? Cô biết thương yêu cha mẹ nó không? Từ từ nó thay đổi thành nào? Mình không hay, mình thấy bất ngờ. Mà té ra mình đã làm cho nó rồi, mình không biết. Con tôi bây giờ nó ngoan quá. Nhưng mà mình đã làm cho nó. Thấy không? Cái sự liên hệ của mẹ con, chồng vợ cha con đều có liên hệ. Nếu các bạn thanh tịnh là các bạn thấy rằng tôi không nên nghĩ xấu một người nào. Tôi nghĩ xấu cho người ta thì cha mẹ tôi sẽ cứu quyền thất tổ tôi không vui. Mà tôi nghĩ tốt cho tất cả mọi người thì cứu quyền thất tổ tôi không vui. Còn hơn tôi lập bàn thờ, thấy không? Cái tâm tôi biết thờ cha mẹ thì biết kính nể mọi người. Tâm tôi không biết kính nể mọi người, chà đạp mọi người, chà đạp tổ tiên, không muốn làm điều đó.
Tiếng dòng khôi khôi hành chuyển tiên thì qua pháp duyên ban rải cả đời ghét bỏ tìm đến tu thiền. Điện cha bổ trợ dù xa hay gần, các giới các tầng khai thông biến qua, tu rồi sẽ rõ muôn phần khác.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.